thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chỉ còn 3 ngày nữa lễ hội tình yêu theo nền văn hóa phương Tây sẽ trở về với tất cả mọi người. Có rất nhiều quan niệm cực đoan về Phật giáo cho rằng đạo Phật kháng cự tình yêu thông qua hình thức xuất gia của những vị tu sĩ, đi ngược lại dòng tình thương yêu, hay nói cách khác là chuyển tình thương yêu trở thành tình từ bi trong mục đích hóa độ và giúp đỡ người khác được thăng hoa và hạnh phúc. Sự nhận dạng lầm lẫn giữa phong cách của người tu cần phải có đời sống thoát tục vượt lên trên những nhu cầu và sinh hoạt hàng ngày của người phàm, làm cho rất nhiều người nghĩ sai lầm rằng đạo Phật cấm yêu. Đối với những người tại gia, yêu là một nhu cầu. Yêu như thế nào là điều quan trọng, bởi vì nó liên hệ đến chất liệu, chất lượng và nội dung của tình yêu. Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 gắn liền với hai truyền thống văn hóa của La Mã và Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Lễ hội này liên hệ đến một vị thánh ở trong truyền thống của Thiên Chúa giáo mang tên là Valentine. Nguồn gốc ra đề của ngày lễ hội được chúng ta biết đến như ngày hôm nay không rõ. Chắc chắn rằng nó có mặt sớm nhất thế kỷ thứ tư, vì vị thánh này sống vào khoảng hậu bán thế kỷ thứ ba. Khi chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của ngày lễ hội tình yêu, chúng ta thấy có một sự chuyển mình giữa hai nền phong tục tập quán mang hai sắc thái văn hóa tôn giáo khác nhau. Từ góc độ chuyển mình đó, chúng ta có thể đặt lời Phật dạy vào trong ngày lễ hội tình yêu này để thấy được giá trị của nó như thế nào. Chính vì thế chúng tôi xin chia sẻ với vị một trong những ý niệm Phật giáo hóa lễ hội tình yêu. Khi đề cập đến Phật giáo hóa lễ hội tình yêu, chúng ta chỉ chia sẻ cho người tại gia thôi. Còn những người xuất gia được xem là cắt đứt dây chuông để vĩnh viễn không cài thêm dây điện thoại. Theo cách thức người ta thường nói, một số người đi tu mang sắc thái âm hưởng nội dung tính chất của chuyện tình lan và điệp, nghĩa là thất tình rồi mới đi tu. Trong đi tu cảm thấy được an lạc, tự an ủi mình bằng câu tu là cội phúc, tình là dây oan. Quan niệm đó là quan niệm không có trong đạo Phật mà chỉ có trong dân gian thôi. Dây oan của tình yêu được người đời ảnh hưởng của Nho giáo cho rằng con là nợ, vợ là oan gia. Khi quan niệm người bạn tình dẫn đến người bạn đời của mình là oan gia, rõ ràng đời sống tình cảm không thể nào mang lại những giá trị của hạnh phúc. Mỗi khi có sự lận đận diễn ra giữa hai người thì một trong hai người đó phần lớn là người nam cho rằng bà vợ là oan gia của mình. Thái độ nhìn thẳng vào gốc rễ của khổ đau và bế tắc không có, cứ đổ lỗi, quy trách nhiệm. Thậm chí là con cái trong nhà hư, người đàn ông của nền văn hóa phương Đông nói chung thường quy kết con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không có câu ca dao nào nói rằng sự thành công của con cháu là nhờ vào người mẹ, như là nền văn hóa của đạo Phật. Nói như vậy để chúng ta thấy rõ là đạo Phật không kháng cự lại tình yêu đối với những người tại gia. Đức Phật dạy rất rõ những nguyên tắc của tình yêu để nam và nữ có cùng một chí hướng, có cùng một con đường, có cùng một cách thức, có cùng một đức hạnh, có cùng những nền tảng căn bản nhất định nào đó để vun đắp và tưới tẩm, chăm sóc cho tình yêu đó mang lại những giá trị của hoa trái hạnh phúc. Trong phần lớn các nền văn hóa ở phương Tây, tháng 2 được xem là tháng mùa màng. Nền văn hóa phần lớn xuất thân từ gốc rễ nông nghiệp. Tháng 2 là tháng trọng tâm của mùa xuân. Mùa màng bắt đầu chăm sóc, mầm sống mới bắt đầu xuất hiện. Các mùa lúa hoa màu được mong mỏi bội thu. Mùa xuân được quan niệm như là mùa của sức sống mới. Từ quan niệm nền văn hóa nông nghiệp đó mà rất nhiều nền văn hóa phương Đông, phương Tây cho rằng mùa xuân là mùa của tình yêu. Đặc biệt là nền văn hóa Âu Mỹ gắn liền với sự kiện tháng 2, chim chóc tìm bạn tình, tìm bạn yêu. Trong văn chương chữ nghĩa nghệ thuật thi phú, họ đã thăng hoa trung tuần tháng 2 trở thành tuần lễ là 10 ngày của tình yêu được khai hoa và kết trái. Lễ hội văn hóa của tình yêu phần lớn là đặt trên nền tảng của vụ mùa, với nhiều ước mơ đẹp, với nhiều nguyện vọng chân thành rằng những gì mình gieo trồng trong đầu năm sẽ được sinh sôi nảy nở, tạo ra mùa màng sung túc để mang lại một cuộc sống hạnh phúc về giá trị vật chất. Lễ hội tình yêu của phương Tây là một nền văn hóa, nếu chúng ta gọi nó đúng thực là văn hóa vật dục, đi về hai khuynh hướng tưới tẩm vun bồi, tạo ra những giá trị hạnh phúc của vật chất và những giá trị hạnh phúc thuộc về giác quan. Do đó được nhà Phật gọi là dục. Những mong mỏi, những hạnh phúc, những ước muốn giàu chân thành đứng đắn phù hợp luật pháp cũng chỉ để tạo ra niềm vui cho con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, thân và ý tưởng của con người. Nền văn hóa Phật dục đó tạo ra trạng thái ái luyến, chấp trước, kéo theo tâm lý vị kỷ, bản ngã, lấy mình làm trung tâm của các hệ quy chiếu, biến mình làm trục xoay của bản lề đánh giá nhận định, mở rộng ra trên bình diện lớn hơn của cuộc sống trong mọi hình thái của sự sinh hoạt. Lễ hội tình yêu thường kéo theo những hoạt động liên hệ đến văn hóa yêu. Đó là dịp mà giới trẻ viết thư tình, bày tỏ trái tim yêu đương của mình và mong rằng trái tim yêu đương này sẽ có cùng một nhịp đập, một nhịp thở, tầm nhìn với người trong mộng hay là với người tình lý tưởng mà mình có thể mong đợi mà không có. Hoặc là mình thể hiện ra và được người kia đón nhận, niềm hạnh phúc đó được dâng trào và nuôi lớn hơn. Nó cũng là dịp để người ta gửi tặng quà yêu cho nhau với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đặc biệt là các loại hoa hồng. Trong nền văn hóa phương Tây còn có những loại kẹo, đặc biệt là sô-cô-la. Tất cả những nghĩa cử nho nhỏ đó thay cho con người nói lên tấm lòng, và đến lúc đó, bằng ngôn ngữ trực diện đối đầu với nhau, người ta không mạnh dạn để bày tỏ, chia sẻ hết, gửi gắm những thông điệp, những lời nhắn gửi vào trong từng món quà nho nhỏ lại có được ý nghĩa, mang lại sự xúc cảm của trái tim. Hay nói một khác, nó là nhịp cầu tình yêu, nhịp cầu của tình tương thân, xa hơn nữa đó là nhịp cầu của tình bạn bè. Ở phương Tây, khi một người nào đó mời người bạn khác giới tính dự một buổi cơm tối vào ngày 14 tháng 2, muốn nói lên nhiều thứ đặc biệt lắm. Chứ nhất, nó xác định được sự tiến triển của tình cảm giữa hai bên đến một mức độ gần gũi hơn, thân mật hơn. Khi người nào nhận lời mời của người bạn khác giới phái dự một buổi tiệc bữa tối, thì điều đó nói lên được theo cách thế mà chúng ta có thể vay mượn câu Nguyễn Du trong truyện Kiều: tình trong như đã, mặt ngoài hết e, không còn e nữa. Tức là hai bên hiểu nhau, tâm đắc với nhau giữa lời nói, giữa ý tưởng, và nói chung là bên trong bên ngoài đều đã đồng thuận với nhau ở mức độ khá thân mật. Thiệp của tình yêu trong ngày lễ tình yêu có mặt sớm nhất vào năm 1415, liên hệ đến một nhân vật tên là Charles. Khi bị cầm tù đến ngày 14 tháng 2, ông ta nhớ vợ quá, gỡ một thiệp chia sẻ đến người vợ hiền của mình. Đó là cái thời điểm đầu tiên dấy lên phong trào gửi thiệp tình yêu trong ngày lễ tình yêu. Phong trào này phát triển rất mạnh vào hậu bán thế kỷ thứ 18 cho đến ngày hôm nay. Từ hình thái gửi một cái thiệp có những nguồn gốc và lát nữa chúng ta sẽ phân tích, tạo ra thành văn hóa của yêu thương, vượt ra khỏi ranh giới bờ cõi của địa dư, phong tục, tập quán, và lan rộng khắp mọi nơi, nơi nào đã có nhu cầu cuộc sống với hình thức là một người phàm kẻ tục, thì nơi đó nhu cầu của tình yêu đang được sôi trào mãnh liệt lắm. Tìm kiếm đến một vài góc độ của nền văn hóa lễ tình yêu để chúng ta xác quyết được rằng bản chất của nó không có gì là sai đối với người tại gia. Nhưng làm thế nào để chúng ta hướng nó về một tình yêu có hạnh phúc, có giá trị, có nội dung, có chất lượng, phục vụ cho giá trị tinh thần của con người là điều mà tất cả những người Phật tử tại gia cần quan tâm. Gọi là lễ hội tình yêu không có nghĩa là cả hai bên cùng đến với nhau. Mặc dầu trong nền văn hóa của phương Tây ngày nay, tình yêu thường được người nữ tỏ tình trước vì những lý do tế nhị. Nếu như người nam thể hiện trước có thể dẫn đến tình trạng hiểu lầm hoặc lạm dụng, vì người ta bảo hộ quyền của người phụ nữ. Tất cả những nghĩa cử, hành động, biểu hiện, dù là lời nói, việc làm, hình ảnh v.v. mang tính cách cưỡng bức, dụ dỗ, dọa dẫm người nữ đều có thể bị rắc rối về luật pháp. Cho nên phương Tây tạo ra một phong thái tỏ tình từ người nữ, ngược nền văn hóa phương Đông, người nam tỏ tình trước. Đặc biệt trong cái văn hóa của lễ hội tình yêu thì người nam tỏ tình trước. Vào ngày này chúng ta thấy theo thống kê của Hiệp hội Thiệp Thế Giới, 75% thiệp được mua từ người nam tặng cho những người nữ. Có khoảng chừng 20% người nữ tặng cho người nam. Còn 5% được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác, vượt ra ngoài khỏi tình yêu của giới tính của trai gái. Có thể nói khoảng 80% hoa hồng được bán rất chạy ở khắp thế giới cũng do cái nhu cầu của người nam chọn lựa để tặng cho người bạn gái của mình một chiếc hoa với lời nhắn nhủ rằng trái tim yêu đương đang được thiết lập, mong cho mối quan hệ tình yêu đó được nở tươi với hương và sắc của nó. Thông qua thống kê này, chúng ta có thể nói lễ hội tình yêu là một lễ hội đứng thứ gì trong tất cả các lễ hội quốc tế, chỉ sau lễ hội Noel. Có khoảng 1 tỷ hoa hồng được bán hàng năm trong mùa lễ hội này. Số lượng đó có thể gia tăng khi nền văn hóa phương Tây đang lan tràn, gieo những hạt giống mới trong mảnh đất châu Á. Trong mấy năm trở lại đây thì nền văn hóa của lễ hội tình yêu này đã bắt đầu đưa mặt ở các nước Phật giáo như Miến Điện, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam. Những sắc thái du nhập văn hóa tạo ra những biến thái mới ở trong đời sống cộng đồng và sinh hoạt tinh thần cũng như tôn giáo của người dân lớn lắm. Tại Việt Nam thì giáo hội Phật giáo chưa hề có một phản ứng gì trước tình cảnh người Phật tử rất đồng nhiệt hưởng ứng lễ hội tình yêu. Thậm chí là ngay ngày Noel, có thể nói 90% nam thanh nữ tú dạo các đường phố tới những nơi văn hóa vui chơi là Phật tử. Điều này có lẽ chúng ta rất ngạc nhiên, vì những người nam thanh nữ tú của Thiên Chúa giáo có mặt ở nhà thờ để làm lễ, còn người đi qua đường phố phần lớn là người khác đạo. Chỉ cần tới 2 ngôi chùa chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Đó là chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10 ở đường 3 tháng 2. Vào ngày Noel, người Phật tử đến 2 ngôi chùa này đông hơn là ngày Tết nữa. Sự giao lưu và hòa nhập về văn hóa đã vượt ra khỏi biên cương của quan niệm tôn giáo và tín ngưỡng. Đến lúc nó hòa lẫn lộn với nhau. Ở các nước Phật giáo truyền thống Nam Tông thì có phản ứng kêu gọi tăng ni Phật tử không nên hưởng ứng nền văn hóa khác tôn giáo, bởi vì nền văn hóa đó có khuynh hướng đi về đời sống Phật dục nhiều hơn là nền văn hóa tinh thần, tâm linh và thấp nhất là đạo đức của nhà Phật. Sự lây lan và tiếp nhận những biến thái của nền văn hóa ngoại nhập vào trong mảnh đất tâm linh của Phật giáo, nếu không có sự chọn lọc và định hướng rõ ràng, có thể tạo ra những biến thái mới. Những biến thái đó có thể dẫn đến tình trạng làm cho giới trẻ Phật giáo không cảm thấy những sinh hoạt ở chùa, nói chung là của Phật giáo, có sự thu hút như là sinh hoạt giới trẻ của các tôn giáo bạn. Mặc dù so về cấp độ và mức độ tâm linh, có thể nói không có tôn giáo nào trên thế giới này, xưa cũng như nay, có được một sức sống mãnh liệt như là đạo Phật. Nhưng đối với người tại gia thì nhu cầu của đời sống tâm linh nó không cao lắm. Cái họ cần là hạnh phúc, niềm vui. Với sự hỗ trợ của sự sung túc về đời sống vật chất hàng ngày. Và những người có nhu cầu cao hơn nữa đó đã trở thành người xuất gia. hoặc là tâm tư của họ là người xuất gia, nhưng hình thái, hình thức đó, họ là người tại gia. Số lượng này khá ít. Do đó sự tiếp biến văn hóa ở phương Tây lan nhập vào trong nền văn hóa phương Đông đó, đã tạo ra những sự thay đổi căn bản. Và ngược lại, nền văn hóa phương Đông khi lan tràn sang phương Tây đó, để tạo ra cho nền văn hóa này thêm những nội dung mới. Nếu chúng ta phân tích một cách khách quan, cái nhu cầu của tiếp biến văn hóa đó là cần thiết, không sao cả, đứng từ góc độ và tầm nhìn của nhà Phật. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chọn lựa nó, nạp vào bên trong nội dung của những nền văn hóa này, đặc biệt là nền văn hóa lễ hội tình yêu như thế nào. Điều đáng nói nhất là ở chỗ đó, chứ không phải là hễ là cái gì không thuộc về Phật giáo là chúng ta loại trừ, chúng ta kháng cự, không đồng tình, tẩy chay. Khuynh hướng cực đoan và độc tôn đó không có trong tinh thần lời Phật dạy ở trong kinh điển. Trong nền văn hóa La Mã, lễ hội tình yêu bắt nguồn từ một vị thần tên là Lupercalia. Vị thần này được tôn vinh vào ngày 15 tháng 2. Đó là vị thần biểu tượng cho mùa màng bội thu và biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở ở người nữ. Ai hiếm muộn con cái, làm ăn không có thuận lợi về vụ mua, thì thường vào ngày 15 tháng 2 dương lịch thờ cúng vị thần này để mong cho gia đình mình được phong qua. Tất cả sự nối dõi tông đường được kế thừa và truyền tục. Nền văn hóa đó đã tạo ra nhiều phong tục khác nữa, nên là kéo dài tuổi thọ 800 năm trong thời kỳ Trung Cổ với rất nhiều tệ đoan. Một trong những tệ đoan quan trọng nhất của nó đó là người ta đã tạo ra một truyền thống yêu hên xui, chúng tôi tạm gọi như vậy. Bởi vì tình yêu này được đặt ở trên sự chọn lọc thông qua kết quả xổ số. Mỗi con số đó mang tên một người phụ nữ. Những người được quyền tham dự vào xổ số là những người nào? Cho đến ngày 15 tháng 2 này, trong nền văn hóa La Mã, nam thanh nữ tú trong làng hội tụ về nhau, có ban tổ chức đàng hoàng. Những người nam bắt đầu mới bốc những con số thăm. Mỗi con số thăm có tên một người nữ đang có mặt. Họ bắt được tên một người nữ nào thì chọn năm đó, đó người nữ đó trở thành người bạn tình dục của họ, không cần hôn thú. Phong tục tập quán này đã trở thành một cái gì đó rất bất công cho người nữ, và là một trò chơi hưởng thụ của những người nam. Phong tục này đã được thế giới La Mã nâng lên thành văn hóa của tình yêu. Nhưng trên thực tế, về bản chất đó, nó không thể nào được gọi là văn hóa. Mặc dầu về phương diện phong tục tập quán đó, chúng ta có thể nói những gì được con người truyền bá, ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày, cái đó là những dấu ấn hay cái đó là bản sắc của văn hóa. Nhưng nói về nội dung, văn hóa phải là những cái gì thuộc về tinh thần cao hơn, thông qua những trò chơi đặt nền tảng người nữ là phụ thuộc, người nam là quan trọng. Rõ ràng là đến tuổi thành niên, ở trong tâm tưởng của nam và nữ đều có những mô hình về người bạn tình dẫn đến người bạn đời lý tưởng của mình là gì. Nhưng là người nữ trong nền văn hóa này thì họ không được quyền chọn lựa đối tượng lý tưởng đó, họ phải bị buộc ở trong những trò chơi hên xui mai rủi vân vân. Điều đó đã làm cho truyền thống văn hóa của La Mã bị kháng cự. Như vì đế chế La Mã là một đế chế lớn, hùng mạnh về quân đội, biến các nền văn hóa nhỏ hơn về quân sự, cái phát triển về kinh tế trở thành thuộc địa của mình. Cho nên sự xâm lược về kinh tế văn hóa đã được diễn ra ở mức độ ngày càng lớn, ngày càng nhiều. Phong tục tập quán này mặc dù không có lợi cho người nữ, nhưng vẫn được tiếp tục diễn ra suốt mấy trăm năm liền. Đến thời giáo hoàng Gelasius, truyền thống này đã được thay đổi. Thay vì trong những con số thăm đó là tên của các nữ tú, thì ông đã thay vào đó là tên của các vị thánh. Phần lớn là các vị thánh Valentine, để tạo ra một phong thái mới, tạo ra một nhịp chuyển từ nền văn hóa La Mã thuần túy mà một sắc thái của nền văn hóa Thiên Chúa giáo. Dĩ nhiên nó chỉ khá hơn chút xíu về phương diện nội dung, nhưng về phương diện tinh thần vẫn là một cái gì đó rất bất công cho những người nữ. Sự thay hình đổi dạng ở đây không phải thuộc về nội dung, mà thuộc về đối tượng của sự hưởng thụ. Nói là mang tên các vị thánh, nhưng mà những người chủ, những người có quan to chức lớn, quyền thế, lại là trở thành những người bảo trợ cho những lễ hội phong tục tập quán này. Họ chính là những vị quarantine để có quyền hưởng thụ đời sống dục tính và sinh hoạt tình cảm gượng ép bất công đối với những người nữ. Phong tục đó cũng được tiếp tục diễn ra cho đến năm 1969. Giáo hội Thiên Chúa giáo đã chính thức hủy bỏ ngày 14 tháng 2, không thừa nhận nó như là một ngày lễ hội mang tính cách của Thiên Chúa giáo, vì nguồn gốc của nó không rõ ràng. Để tạo thêm những giá trị tinh thần mới để thay thế cái truyền thống của lễ hội văn hóa La Mã, họ có những cách thức làm rất khéo. Ở trong truyền thống của Thiên Chúa giáo có ba vị thánh mang tên là Valentine. Hai vị sanh vào hậu bán thế kỷ thứ ba đều là tu sĩ Thiên Chúa giáo. Vị thứ ba cũng là một tu sĩ nhưng hoạt động chính yếu là ở châu Phi. Hành trạng, cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của ông như thế nào người ta không rõ lắm. Có điều ta biết rằng là cả ba vị tu sĩ Thiên Chúa giáo này đều bị cầm tù và xử giảm vào ngày 14 tháng 2. Cho nên họ đã thần thánh quá ngày lễ họ đã lên, tạo ra một sắc thái mới, cấy vào nền văn hóa của La Mã những nội dung mà tông chỉ của Thiên Chúa giáo gọi là mến Chúa yêu người. Từ đó văn hóa của lễ hội tình yêu được thăng hoa. Mặc dù như vậy nhưng mà nó vẫn có nhiều sự lý giải về nguồn gốc ra đời của nó ở trong cộng đồng của những người theo Thiên Chúa giáo. Có hai sự kiện liên hệ đến nguồn gốc này. Sự kiện thứ nhất không tốt đẹp gì cho Thiên Chúa giáo. Vị linh mục Valentine này trong suốt thời gian bị cầm tù, ông có những phép thuật lạ, đã chữa trị được lành mắt của con gái xinh đẹp của người cai ngục. Khi cô con gái này có được ánh sáng thì nỗi vui mừng nhất của cô ta là mang ơn người đã giúp đỡ cho mình. Ánh sáng đối với rất nhiều người là hạnh phúc, là niềm vui, là sự sống, vì nó đủ màu sắc, nhận thấy, phân biệt, đánh giá, phán đoán. Tất cả những cái này đều liên hệ ít nhiều đến cái thấy của công an. Nhưng mà trong quá trình chữa trị như vậy thì tình yêu đã phát sinh ở Valentine đối với cô. Họ đã yêu nhau một cách sai đắm. Vào ngày 14 tháng 2, ông bị xử trảm. Trước khi chết, ông ta viết một lá thư tình. Nội dung của lá thư tình đó như thế nào bây giờ không ai biết vì nó không còn. Nhưng sự kiện viết lá thư tình là có. Cuối lá thư tình ông ghi ba chữ "From your Valentine". Chúng ta có thể dịch ra theo tiếng Việt: "Từ Valentine của em". Với tất cả những lời lẽ chân thành nhất của một người tu sĩ Thiên Chúa giáo dành cho một tín đồ. Từ sự chữa trị bệnh lý của Thâm dẫn đến tình cảm nồng cháy được xuất hiện giữa hai người. Sự kiện đó đã được rất nhiều người Thiên Chúa giáo thuộc về tín đồ đó cảm thấy nó là một cái gì đó đẹp. Bởi vì trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu Kitô không hề cấm kỵ người tu sĩ Thiên Chúa giáo không được yêu, không được lập gia đình. Chỉ có trong nền văn hóa Đạo Phật, những vị xuất gia được khuyến tấn từ sự hiểu biết rõ ràng về những giới hạn của đời sống tại gia trên nền tảng sự hưởng thụ tính dục thông qua tình yêu giới tính rất vị kỷ và chiếm đoạt, để làm cho những người xuất gia có tâm hồn rộng hơn, lớn hơn, mở rộng đối tượng hơn, hay nói cách khác là chuyển hóa tình yêu thương giới tính trở thành tình từ bi đồng loại và siêu đồng loại, vượt ra bờ cõi của các loài động vật cũng như là thế giới thiên nhiên ở môi trường. Đạo Phật đã nhìn thấy được nếu như những người xuất gia không có một đời sống tinh thần cao thượng hơn những người tại gia thì làm thế nào họ có thể trở thành vị thầy tâm linh cho người thế tục được. Vậy đó, cái nhu cầu đi ngược lại với khuynh hướng thuộc về bản năng sanh tử, nói theo nhà Phật, yêu là một bản năng sinh tử, yêu là bản năng tính dục, mà bộ phim Hollywood đã thường nói đó là bản năng căn bản. Bộ phim đó có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta đã xem qua, đoạt giải Oscar. Bản năng nó lớn lắm, đẩy con người vào sự sống. Nhà Phật phân tích bản năng này dưới một góc độ rất khách quan và khoa học. Khi một con người vừa tắt thở ở một nơi nào đó, thần thức người này xuất ra khỏi cơ thể và bắt đầu lập tức đó, tìm kiếm đến một đời sống mới thông qua sự gá dựa vào một gia đình nào đó có quan hệ huyết thống, có quan hệ về nghiệp cảm tương ứng, để tạo ra mặt bằng phước báo tương đương giữa cha mẹ và con cái về sau này. Khi mà thần thức gá vào trong thai của mẹ, cái điển nhà Phật phân tích từ lúc chúng ta không tin, nhưng đó là một sự thật. Nếu như đứa con được sanh ra là nam thì cảm thức của nó đó bám víu vào những ân tình, nói chung là hoạt động tính dục của người mẹ. Sự bám víu đó đẩy nó vào trong cuộc sanh tử để có ra một mầm sống mới. Còn nếu nó là một người nam thì nó lại liên tưởng hoạt động tính dục đối với người cha, như là một phản ứng kéo theo về bản chất sanh tử còn tồn đọng dưới sự chuyển hóa của giáo dục con người. Cái tình yêu đầu tiên đó bám víu bằng hoạt động tính dục sanh tử này đã được chuyển thể trở thành tình cha mẹ và con cái, mang chất liệu của giá trị văn hóa tinh thần rất thiêng liêng và đạo đức. Nó kéo theo những phản ứng thông thường trong rất nhiều gia đình. Mẹ có khuynh hướng gần gũi và thương con trai, trong khi cha có khuynh hướng gần gũi và thương con gái nhiều hơn. Trong sự nhập vào mảnh đất mới của sự sống với hình thức là một phôi thai trong bụng của người mẹ, tất cả con người chúng ta đều mang ít nhiều bản năng tính dục, bản năng sinh tử đó. Thiên Chúa giáo đã hưởng ứng nền văn hóa này khá cao, vì trong Kinh Thánh không hề cấm kỵ điều đó. Nhà Phật không cấm kỵ, nhưng nhà Phật dạy là những người tại gia hoạt động tính dục thông qua kết quả hoa trái của tình yêu có thể tạo ra những sợi dây ràng buộc trong mối quan hệ khế ước xã hội hôn nhân giữa hai người. Nhu cầu khế ước xã hội đó cần thiết lắm, bởi vì nó thiết lập ra tình trạng hạnh phúc, bảo hộ hạnh phúc gia ca của từng gia đình, trong đó vợ và chồng là hai thành viên quan trọng nhất. Có điều nhà Phật dạy không chấp nhận chế độ đa thê hay đa phu, vì cái đó cưỡng lại quyền vọng hạnh phúc trong khế ước xã hội hôn nhân của hai đôi trai và gái, và thậm chí là hai người đồng tính lưỡng ái, hai nam hoặc hai nữ có cùng cấu trúc tình yêu trên nền tảng đi ngược lại cái cấu trúc sinh học của cơ thể. Đối với người xuất gia, Đức Phật khuyên hãy nhìn thấy được những giới hạn của đời sống hạnh phúc giác quan để vượt lên trên đó, chuyển hóa nó bằng lòng từ bi để con người có thể dấn thân phục vụ cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Khi hiểu được điều này, chúng ta đừng bao giờ bị ảnh hưởng của nền văn hóa tự lực văn đoàn với những ngòi bút của những người Thiên Chúa giáo viết ra những vở kịch, những tác phẩm chẳng hạn như chuyện Sải Vải của Phan Chu Trinh rất sai về bản chất đời sống tinh thần của người xuất gia, hay là truyện tình Lan Gia Điệp, hoặc là những bài thơ Sư Hổ Mang của nữ sĩ Hồi Xuân Hương. Chúng ta phải hiểu là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đã dạy những người xuất gia phải chuyển hóa hoạt động tính dục. Năng lượng tính dục là năng lượng lớn nhất. Nếu như phải trải qua 9 suối 10 đèo, thậm chí để đối diện trước miệng hùm sói dữ, Đức Phật nói là nhiều người trong chúng ta sẵn sàng chấp nhận để có được tình yêu. Bản năng đó lớn lắm, đẩy con người, cho nên nhà Phật không dạy triệt tiêu đó, mà hãy nương vào năng lượng lớn quan trọng này để chuyển thể nó thành một cái gì đó tích cực hơn, quan trọng hơn đối với những người xuất gia. Còn người tại gia là chuyển nó qua tình bạn đạo. Trong tình yêu vợ chồng của người Phật tử đó, càng phải có chất liệu của tình bạn đạo, để giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và đạo đức đó có. Bằng không có thể bị rơi vào sự hưởng thụ hoặc hoạt động tính dục mà thôi, dẫn đến tình trạng hoa bướng, hoa quyệt, không thỏa mãn, vân vân, để lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình mình, trong đó mình chính là một trong những nạn nhân quan trọng nhất. Nhân vật thứ hai ở trong ngày lễ tình yêu cũng tên là Valentine, là một vị giám mục ở Interamna, nay gọi là vùng Terni. Vị giám mục này cũng bị xử trảm trong tù vì những hoạt động truyền bá thông điệp của Chúa Giêsu Kitô về tình yêu đối với nhân loại trong một nền văn hóa La Mã rất khắt khe lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là sự kiện của vị giám mục Valentine đó không nổi bật để cho nền văn hóa Thiên Chúa giáo vay mượn cách tăng chuyển hóa nó thành một cái gì đó rất ấn tượng cho sinh hoạt trong đời sống cộng đồng của những người tín đồ. Câu chuyện khác đã xuất hiện, không biết là cố tình hay là tình cờ, trong sinh hoạt cộng đồng văn chương chữ nghĩa của người Thiên Chúa giáo, về một vị tu sĩ linh mục Valentine rất dũng cảm, bản lĩnh, nhìn thấy được giá trị tình yêu chân chánh của nhiều gặp nam thanh nữ tú, cho nên đã mạnh dạn kháng cự lại sắc lệnh của vua. Lúc bây giờ là đại đế Claudius đệ nhị cấm tất cả những người nam không được quyền lập gia đình nếu như tuổi của họ chưa quá 55. Bởi vì vị đại đế này có khuynh hướng mở rộng biên cương bờ cõi thông qua những cuộc xâm lược. Ta được hiến kế rằng những chiến sĩ độc thân sẽ chiến đấu mãnh liệt hơn. Có vợ con rồi tối ngày cứ nhớ về quê hương, nhớ về gia đình, nhớ về người thân, cho nên không còn tâm hồn đâu để chiến đấu cho ông cả. Sắc lệnh đó để lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người nam. Vị linh mục Valentine này đã kháng cự lại bằng cách ông vẫn tổ chức những cuộc hôn nhân thầm lặng. Cái gì được giấu trong kim lâu ngày cũng bị người ta phát hiện thôi. Cuối cùng ông ta bị cầm tù và xử trảm chết vào ngày 14 tháng 2. Sự kiện đó đã được các nhà thần học Thiên Chúa giáo lý giải mang sứ mạng thông điệp tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đến với con người. Những nhà làm việc tông đồ, nói theo nhà Phật là những nhà hoằng pháp, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc bản thân mình để gây dựng hạnh phúc cho người khác. Câu chuyện này được thay thế cái câu chuyện đầu tiên của vị linh mục Valentine yêu người tín đồ do mình đã chữa lành bệnh, mang lại những ảnh hưởng không tích cực gì mấy trong đời sống của những người tu sĩ Thiên Chúa giáo. Sự thay thế bằng câu chuyện đó đã tạo ra một sắc thái mới, một hướng chuyển, làm cho nền văn hóa của ngày 14 tháng 2 này từ đời sống hưởng thụ tính dục đặt nền tảng trên sự phân biệt đối xử đối với người nữ không công bằng, trở thành một thông điệp hy sinh vì tình yêu của người phàm kẻ tục. Và do đó lễ hội này đã bắt đầu phát triển rất là mạnh vào cuối thế kỷ thứ 18 cho đến ngày hôm nay. Mặc dù thế, giáo hội Vatican La Mã vẫn không thừa nhận nó là một trong những lễ hội của Thiên Chúa giáo quan trọng. Ngày đó vẫn không được xem là cái ngày lễ hành chánh chính thức. Không phải là không có lý do, như chúng tôi đã vừa nói, hai sự kiện đầu á dường như là sự kiện lịch sử. Sự kiện thứ hai thông qua câu chuyện của vị linh mục chết vì việc kháng cự lại sắc lệnh chống hôn thú đối với những chàng trai chiến sĩ trẻ là sự kiện mang tính huyền thoại rất cao. Nhưng điều mà chúng ta muốn chia sẻ đây là với cái nhìn mới, nội dung mới sẽ xuất hiện. Bản chất của phong tục tập quán có thể xấu về phương diện nội dung, nhưng về phương diện dụng ý của người đã tạo ra phong tục đó phần lớn là tốt. Cái mà chúng ta giữ lại là giá trị tinh thần ở trong phong tục này. Nhưng cách thức thể hiện như thế nào, nội dung là làm sao, chúng ta phải nạp vào trong đó những cái mới. Cái thức hoằng pháp của Đức Phật mang dấu ấn của phong cách bầu cũ rồi mới nhiều lắm. Những khái niệm nhược thuộc từ phong tục tập quán của nền văn hóa Ấn Độ giáo có trước Đức Phật đến mấy ngàn năm, Ngài vẫn giữ lại, nhưng nạp vào trong lòng các thuật từ, các phong tục tập quán này một nội dung mới, cao thượng hơn, đạt hơn, hạnh phúc hơn, giá trị hơn, chất lượng hơn. Thì quần chúng không cần phải xua đũa nền văn hóa cũ, bởi vì cắt rễ con người ra khỏi gốc rễ văn hóa của họ là làm cho họ khổ đau lớn lắm. Giữ lại gốc rễ đó nhưng mà nạp vào nội dung mới. Chẳng hạn như trong truyền thống Bà La Môn, quan niệm rằng một vị được gọi là Bà La Môn á phải có truyền thống 7 đời liên tục từ mẹ và cha thuần chủng Bà La Môn, không có những cuộc hôn nhân dị chủng với những người khác giới cấp, thì người đó mới là người Bà La Môn. Đức Phật nạp lại một nội dung mới ở trong kinh Pháp Cú thông qua phẩm Bà La Môn: người có đời sống đạo đức cao thượng, đời sống tâm linh rộng mở, giữ đức tính khiêm hạ, vô ngã, vị tha, tuệ giác, hy sinh dấn thân phục vụ cho cuộc đời, người đó mới xứng đáng được gọi với danh xưng là Bà La Môn. Rõ ràng ở đây Đức Phật không hề ca tụng nền văn hóa Bà La Môn giáo. Ngài muốn nạp vào trong nền văn hóa này những nội dung mới, bởi vì cắt đứt gốc rễ văn hóa của họ khi mà họ không thích là một nỗi khổ niềm đau. Cho nên cống hiến cho nền văn hóa đó những nội dung mới là điều cần thiết. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ này, cách thức làm của các nhà tham học Cơ Đốc giáo là những cái chúng ta có thể tham khảo được trong bối cảnh giao lưu văn hóa, tiếp biến văn hóa, hòa nhập văn hóa, lây lan văn hóa, ảnh hưởng văn hóa giữa các tôn giáo, giữa Đông và Tây, giữa Kim và Cổ. Tiếp kiếm văn hóa một cách có nghệ thuật theo tinh thần Phật dạy, chúng ta sẽ mang lại cho những lễ hội có truyền thống không hay trở thành những nội dung vô cùng hay. Chẳng hạn như những ngày Thanh Minh, những ngày tất cả những người còn sống thăm viếng thân bằng quyến thuộc quá cố của mình, phần lớn là ông bà tổ tiên cha mẹ hay những người thân nói chung. Chúng ta vẫn biết rằng là trong vòng 49 ngày tối đa, phần lớn là chỉ trong vòng một tích tắc của thời gian, một người vừa nằm xuống là tái sanh theo nghiệp, giống như một cái cây nghiêng về phía nào thì sự tái sanh nó sẽ nghiêng theo cách thế mà những hành vi tạo tác thông qua chức nghiệp, thông qua lý tưởng, thông qua những hoạt động trong suốt mấy năm có mặt trên cuộc đời đẩy con người như một bệ phóng hỏa tiễn đi vào quỹ đạo của một gia đình, mà nơi đó nghiệp cảm của cha mẹ anh em với mình phải tương đương với nhau, từ đó mới tạo ra những quy luật gen di truyền. Tại sao chúng ta lại có thân hình nhỏ bé, da vàng mũi tẹt như người Việt Nam? Bởi vì chúng ta cùng tạo ra một cái nghiệp tập thể giống giống, họ hàng nghiệp như nhau, cho nên chúng ta phải sanh ra làm người Việt Nam. Như vậy là muốn trở thành người Việt Nam thì những hạt giống mà chúng ta phải gieo trồng là gì? Cần cù, bất khuất, can cường, không bao giờ chịu ách nô lệ của bất kỳ một loài sâm nào. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cá tính tập thể xấu lắm, đó là tinh thần 12 sứ quân, phân chia vùng miền, vân vân. Cho đó làm cho đất nước Việt Nam có nhân tài, có chất xám nhưng lại không sử dụng hết được. Hệ quả của các nghiệp mang tính cách phân chia đó đã làm cho đất nước Việt Nam trải qua rất nhiều giai đoạn. Đến lúc người Bắc Trung Nam không có thể đóng góp xây dựng cho một đất nước lành mạnh, hạnh phúc, hoặc là những ý thức hệ trước và sau năm 75 đã tạo ra những gián cách căn bản này. Cuối cùng tất cả những người dân Việt Nam trở thành nạn nhân của những cộng nghiệp và hệ quả của nó thông qua phong tục tập quán hàng ngày. Chúng ta giữ lại tinh thần của ngày lễ Thanh Minh, đó là sợi dây thiêng liêng giữa người sống và kẻ mất, bởi vì cái đó tạo ra truyền thống đạo đức trong gia tộc về lòng hiếu thảo. Nếu như là những người đang còn sống hiếu thảo cho ông bà tổ tiên cha mẹ thì con cái của mình về sau này cũng hiếu thảo với một cách tương tự. Đạo lý hiếu thảo đó quan trọng lắm, bởi vì nó tạo ra chất liệu truyền thống nhân quả, mang lại giá trị hạnh phúc cho cả gia tộc của mình. Chất liệu đó chúng ta giữ lại, nhưng phong tục đó chúng ta thay đổi. Thay đổi ở chỗ là chúng ta không đốt giấy vàng mã, không làm nhà, không mở cửa mã, không mời trước ông bà về ăn Tết với mình. Bởi vì nhà Phật dạy cầu cho hương linh siêu sanh thoát hóa, chứ không có cầu trở về. Cầu trở về sẽ tồn tại với hình thức ngã quỷ, các quỷ đói, đối với cảm xúc, đối với nhận thức, đối với sự sống, đối với vật thực, đối với văn hóa, vân vân. Vì đó nỗi khổ niềm đau với hình thái của những hồn ma bóng vía cao gấp bội so với hình thức con người. Bởi vì con người khi khát đói quá tìm cách để giải quyết, tìm cách để chu cấp cho nó, tìm cách để thưởng thức hay là hưởng thụ tùy theo cấp độ tâm linh và nhận thức của con người. Còn đối với hồn ma vong quý họ không làm được việc đó. Cho nên người Phật tử không bao giờ mong cho ông bà tổ tiên của mình về ăn Tết với mình, mà mong cho bà tổ tiên siêu sanh thoát quá càng sớm càng tốt. Cũng không mong cho ông bà tổ tiên ở trong những ngôi nhà nhỏ xíu chừng mấy tấc thôi. Nhà thông thường chúng ta đốt là cháy hết trơn rồi, đâu ở được, phải đi mượn ngân hàng cắt nhà mới. Nhà giấy mà đốt rồi làm sao các hương linh sống được? Mà nếu có sống được cũng vô lý lắm, mình cao một thước sáu, thước bảy, chưa vô cái nhà có bốn tấc. Nếu không phải là những nhà yoga thứ thiệt của Ấn Độ cổ đại, làm sao mình có thể uống người công lại còn hai ba tấc được, rồi sao ở? Chẳng lẽ mình muốn cho ông bà tổ tiên trở thành người tí hon hết? Rõ ràng không có tốt đẹp gì cho ông bà tổ tiên. Những niềm tin văn hóa tín ngưỡng sai lầm đó tạo ra những sự chấp trước rất lớn ở người ra đi, ở chỗ là họ sẽ bám víu vào những hình thái này, nghĩ rằng là nhà thiệt, bởi vì hình thức của họ không thấy bằng con mắt mà thấy bằng sự tưởng tượng, thấy bằng dòng cảm xúc, thấy bằng ý niệm hóa, thấy bằng suy luận, cho nên sự sai với thực tế rất nhiều, làm cho họ bị vướng víu tình cảm gia đình không siêu sanh thoát hóa được. Bản chất của ngày lễ hội giải mã hay là thanh minh cần giữ lại, nhưng cách thức thể hiện phải thay đổi bằng chất liệu của nhà Phật, tức là tạo công đức, tu trồng phước báo, hồi hướng, tạo ra hành trang tâm linh phước lực cho người ra đi thì người ra đi sẽ hưởng được. Tương tự như vậy, nếu chúng ta biết chuyển hóa những lễ hội văn hóa từ phong tục tập quán của người La Mã thông qua lễ hội tình yêu trở thành một lễ hội văn hóa của Thi Chúa giáo, biến một cái khuynh hướng đi ngược lại những quy định của giáo hội La Mã được gọi là tội, bởi vì vị linh mục mà thương một tín đồ là sai, trở thành một vị thánh bởi vì đã hy sinh sẵn sàng cái chết để cho những cặp tình nhân trẻ hưởng được hạnh phúc trăm năm. Chúng ta thấy sự biến thiên này rất rõ ràng, và hình thái đó chúng ta cảm thấy có những giá trị gì đó rất cần thiết để người phàm kẻ tục vui và thích với nền văn hóa đó. Trong nền văn hóa của lễ hội tình yêu 14 tháng 2, chúng ta thấy một hoạt động rất quan trọng được diễn ra, đó là tặng hay là cho và nhận. Giá trị của cho và nhận thường được thể hiện qua những cái món quà, tạm gọi là quà tình yêu hay là quà của dịp cầu hai trái tim với nhau. Những loại quà đó cần thiết cho đời sống tinh thần của người đời lắm. Tặng quà là một nghệ thuật tạo ra những thông điệp thay cho lời nói. Chúng ta muốn gửi gắm trái tim, nhịp đập, nội dung, thổn thức, mong đợi, giá trị tinh thần của mình thông qua những món quà với những hình thái, với những màu sắc, biểu tượng ảnh hưởng nền văn hóa phong tục tập quán nơi mà mình đang sống. Tặng quà là một nghệ thuật, phải hiểu rõ bản sắc biểu tượng của nền văn hóa thì việc tặng đó mới có thể mang lại ý nghĩa đẹp ở người nhận, mà không tạo ra phản tác dụng lớn lắm. Tặng quà là một nghệ thuật giao tiếp xã hội lớn. Đối với những cặp vợ chồng đã có nhau mấy mặt con, đôi lúc qua công việc làm ăn, những sức ép về nghề nghiệp rồi bệnh tật, công việc làm ăn căng thẳng quá làm cho tình yêu ngày càng nguôi lạnh, hoặc là nó mất đi sự nồng cháy của ban đầu. Còn với sự khác nhau về cá tính, quan niệm, cách sống, thậm chí là tôn giáo của nhau, đã làm cho đôi lúc hai người thương nhau nhưng mà không thể nào thông qua cái thương mang lại hạnh phúc cho người mình thương được. Cái đó làm cho cuộc đời trở nên buồn tẻ. Nhiều người đã bị lãnh cảm, nhiều người đã bị bế tắc, dòng cảm xúc đã bị đóng băng. Nhu cầu của sự khai thông, phóng thích nó một cách có nghệ thuật là điều không thể thiếu. Và những cái ngày 14 tháng 2, thông qua cách thức khai thông dòng cảm xúc để tạo ra những giá trị của hạnh phúc, thì người Phật tử có thể vay mượn truyền thống này để hâm nóng lại tình yêu giữa hai bên, hâm nóng theo tinh thần Phật dạy. Dĩ nhiên là đối với nền văn hóa phương Tây, dầu là của La Mã hay là của Thi Chúa giáo, ngày lễ hội tình yêu đối với vợ chồng là ngày hưởng thụ hay là ngày trăng mặt v.v. Nhưng đối với người Phật tử, chúng ta chuyển thể nó theo một cách thức cao thượng ha. Ngày hôm đó là cái ngày hướng đến những giá trị tinh thần. Trong nhà Phật thường một tháng hai lần vào ngày rằm và mùng một là hai ngày mà tất cả những vị xuất gia ngồi lại với nhau, góp ý với nhau, làm mới đời sống đạo đức của nhau bằng cách là góp ý cho người khác thấy được lỗi lầm của mình, trên nền tảng đó sửa một cách có nghệ thuật hướng thượng. Đó là một nghệ thuật làm mới hạnh phúc, làm mới đạo đức. Chúng ta có thể vay mượn ngày 14 tháng 2 cộng với truyền thống của những vị xuất gia để làm nóng lại gạn lọc sạn của hôn nhân, của đời sống tình yêu. Cái nào thuộc về sạn chúng ta sải ra, lọc ra, giữ lại những hạt gạo của hạnh phúc, những hạt gạo của những sự đồng tình, thuận hướng về quan điểm, về cách sống. Còn những cái cá biệt đó, chúng ta tạo ra những khế ước sống chung, tức là tôn trọng những điểm cá biệt này, đừng xoáy mạnh vào những sự cá biệt đó dẫn đến nỗi khổ, niềm đau hay sự bế tắc. Phát huy một cách tuyệt đối giá trị tương đồng có lợi cho cả hai. Hiệp ước sống chung đó cần thiết lắm, chúng ta cần phải thiết lập. Nếu như hai bên không thông cảm với nhau do về cá tánh khác nhau nhiều quá, văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, ý thức hệ làm cho họ không thể nào chấp nhận những khác biệt của nhau, thì hãy nên tôn trọng lẫn nhau về sự khác biệt đó. Sự hâm đó là một nhu cầu để thiết lập lại, chữa trị lại tình yêu đang bị sa đà, gãy đổ, tan nát, trở thành một cái gì đó có ý nghĩa, ít nhất là có ý nghĩa cho những đứa con, bởi vì chúng sẽ không bị rơi vào tình trạng cô đơn quạnh quẽ của sự không có cha hay không có mẹ. Sự thiếu vắng tình cảm đó làm cho chúng phát triển tâm sinh lý không bình thường, ảnh hưởng đến chức nghiệp và đời sống tinh thần của chúng về sau nữa. Chúng ta có thể thiết lập những nhu cầu, những khế ước sống chung ở một mức độ tương đối nào đó để tạo dựng ham nóng là tình yêu có ý nghĩa. Đối với những cặp tình nhân mới thì đây là một cơ hội để bày tỏ tình yêu, thiết lập cảm xúc, xây dựng tình nhân ái thông qua những nghệ thuật giao tiếp một cách có phương pháp, làm cho hạnh phúc trong sự nhận và cho được tươi mát và đẹp ở trong cuộc đời này. Dịp tặng quà thông thường có thể diễn ra theo nhiều mùa khác nhau, vào sinh nhật, đám cưới, ngày mùng 8 tháng 3, nhưng ngày lễ Valentine là ngày quan trọng nhất đối với các cặp nhân tình, hay là thiết lập để tạo cơ hội cho tình yêu được phát triển ở hai người khi mà ở trong lòng của họ mặt trong tuy đã, mặt ngoài còn e. Cái dịp 14 tháng 2 là một cơ hội rất quý cho họ. Quà tặng của tình yêu đa dạng phong phú tùy theo cá tánh của từng người. Ở đây chúng ta chỉ nói một phần rất nhỏ của những quà tình yêu được xem là phổ biến. Nếu chúng ta đi tham quan một số siêu thị về trang sức phẩm hay là những nơi buôn bán về quà tặng, chúng ta thấy là cứ mỗi một năm như vậy, số lượng các mặt hàng mới bày tỏ cho tình yêu được ra đời phong phú đa dạng. Tất cả những phần quà đó nó ít nhiều liên hệ đến biểu tượng của trái tim, thông qua đó để gửi gắm tấm lòng của mình cho người mà mình muốn ám chỉ. Chúng ta có thể thấy rất nhiều loại nến quà có hình ảnh của vị thần Cupid, một vị thần mang một hình thái trẻ trung, năng động, sôi nổi, với đôi cánh đang tung bay, trên tay đang giương một cây cung bắn vào trái tim, nói lên một ý nghĩa biểu tượng, nối kết trái tim yêu đương với nhau. Nếu nhìn từ góc độ nhà Phật, chúng ta thấy hình ảnh đó cũng có những giá trị hay hay. Trong sự yêu thương nào cũng có sự đau nhức và rỉ máu của nó, bằng những cây tên, bằng những mũi tên của sự thiếu hiểu biết, của sự chấp trước, của những giá trị lấy bản ngã mình làm trục say, buộc người khác phải tùy thuận theo mình, chiều chuộng mình và không tôn trọng người đó, để tạo ra họ có một phong thái riêng hỗ trợ bổ sung cho sự khác biệt của mình. Trái tim yêu đương đó sẽ bị rỉ máu thông qua mũi tên của sự chấp nhất. Nếu chúng ta hiểu theo ý nghĩa biểu tượng của nhà Phật, lý giải một hình ảnh mang sắc thái biểu tượng của nền văn hóa khác vẫn được. Tình yêu không được thiết lập trên sự hiểu biết cảm thông, nên cái khác là chỗ nào có bản ngã, tình yêu đó mang chất liệu vị kỷ chiếm hữu. Thương yêu càng nhiều mang lại nỗi khổ niềm đau càng lớn thôi. Sự rỉ máu đó sẽ dẫn đến một tình trạng là ly thân, cuối cùng ly dị. Không khéo có thể tạo ra những bế tắc, là hai bên trở thành thù địch của nhau, thấy nhau như không thành giường, nghe âm thanh của nhau như là những người điếc. Trong những tình yêu bế tắc bởi mũi tên của sự thiếu hiểu biết đó, trái tim yêu thương này đã bị đóng băng, bởi vì chết đi, con người đã trở thành là mù, điếc và cặp. Mù bởi vì gặp nhau mà cố tình không thấy nhau, gặp nhau lánh mặt nhau cho nên trở thành mù. Câm ở chỗ là gặp nhau mà không thèm nói với nhau một lời nào, vì nói với nhau gây lộn, cãi lộn, dẫn đến những ách tắc khác trong đời sống cho nên trở thành câm. Muốn không nói thì tốt nhất là không nghe, cho nên lãng trách chỗ khác, hoặc là nghe mà cố tình không nghe cho nên trở thành điếc. Trong một trái tim bị rỉ máu của sự thiếu hiểu biết, cho nên đã có bản ngã như một trục say, tình yêu trở thành mù, điếc và câm. Nỗi đau đó quặn thắt lớn lắm. Những phần quà khác có thể được thể hiện như là một lọ thủy tinh, trong đó có những sợi tơ hồng biểu tượng cho ông tơ bà nguyệt đang thiết chặt tình yêu giữa hai bên lại với nhau. Hoặc là nó có thể là một cái rèm ở màn cửa có hình ảnh của trái tim đỏ, hay là những hạt đậu tượng trưng cho tình yêu, nói rằng là tình yêu này sẽ đậu trái, kết quả đã yêu rồi không cần yêu lần thứ hai, cho đến răng long tóc bạc. Hoặc là họ có thể hiểu đó như là một vòng tay, cái kẹp tóc, một chiếc đồng hồ sợi dây chuyền, các đồ trang sức hay là điện thoại di động, trong đó có những hình thái kỹ vật nào đó làm cho người cảm nhận không bao giờ quên được cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, để cho dòng cảm xúc của tình yêu này được hâm nóng, được tưới tẩm, được vun bồi ngày càng tốt, ngày càng cao. Phần lớn là những chàng trai thường được khuyên là đừng bao giờ dẫn người tình của mình tới những tiệm trang sức. Tới đó mà không mua cho các cô thì không trở thành đấng mày râu, mà mua thì về nhà méo mặt. Nếu như họ ga lăng theo chủ nghĩa anh hùng rôm, muốn chiếm trái tim yêu thương của người nữ nào đó, thể hiện ra rằng mình là người biết chăm sóc, biết lo lắng, tặng quà theo kiểu nghìn vàng mua một trận cười mà thôi, thì rõ ràng cái đó nó có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại. Những nữ tú đi đứng trước một người nam xa lạ không quen biết nhiều lại có những phần quà rất béo bở, tình cảm thiết lập quá nhanh á, có lúc có thể trở thành những cái bẫy mồi của tình, không khéo vướng vào bẫy mồi này rồi sau này tháo không ra được. Phải rất thận trọng. Tình yêu không phải là chuyện một ngày một buổi, mà phải được đong đo bằng những giá trị của tinh thần. Nếu nó chỉ được đong đo bằng giá trị vật chất thì khi vật chất hết, cuộc tình không có cánh mà bay cao. Đó là một quy luật thôi. Tình yêu đến bằng cái gì, ra đi bằng cái đó. Con người thiết lập quan hệ ngoại giao bằng cái gì, cũng kết thúc bằng cái đó. Nhân nào quả đó thôi. Tình đến với tiền, tiền hết, tình bay. Tình đến bằng quan chức địa vị, quan chức địa vị xuống chó, sự lên ngôi sẽ không còn nữa. Quy luật này là một quy luật mà chúng ta không thể xem thường. Thiết là những ông tơ bà huyệt, sợi dây yêu đương, sợi chỉ hồng, cần phải trên sự hiểu biết mà nói theo nhà Phật. Hai bên phải nhìn cùng một hướng về lý tưởng. Hai bên phải có cùng một đời sống đạo đức ngang tầm với nhau. Hai bên phải có sự hiểu biết tương đương. Không có nghĩa là người có văn bằng thì người kia phải tương tự, mà ở chỗ là hiểu biết với nhau. Người không có văn bằng, người có văn bằng như có sự hiểu biết đó, thì khoảng cách này chỉ là tơ tóc. Những người đó phải có cùng khuynh hướng tôn giáo, lý tưởng, để cách sống, phong tục, tập quán, nếp suy nghĩ, cách ứng xử không tạo ra những cú sốc về văn hóa. Cú sốc văn hóa căng thẳng lắm. Mình nói một đường, người kia nghe hiểu một ngã, ứng xử một kiểu. Tình biểu hiện ra là người kia hiểu như là kẻ thù. Nói một lời ra, người kia trả đũa. Rồi cuối cùng không cách nào đi tới đâu. Tình đó là tình lặng đặng, tình đó là tình khổ đau. Phải tứ tẩm nó bằng thời gian tìm hiểu rất kỹ lưỡng, cặn kẽ trên bốn nền tảng đó. Giá trị về sau này của tình yêu, hôn nhân hạnh phúc không chỉ cho chính bản thân họ trong một khế ước xã hội của tình yêu, còn liên hệ đến hạnh phúc gia can của con cháu họ về sau nữa. Bản chất của sự quà tặng không quan trọng, quan trọng ở cách thức tặng quà. Cái thức tặng quà đó nó nói lên tấm lòng thiệt hay giả tạo, bằng con tim hay là bằng nghệ thuật ngoại giao. Tất cả những thứ đó có thể nhìn thấy được thông qua não trạng của tâm. Chúng ta có thể đọc được dòng chảy tâm thức cảm xúc của người khác thông qua cách ứng xử của họ, mà phải nhìn bằng chiều sâu nhận thức của con mắt tuệ giác, chứ không phải con mắt này. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt này, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh lừa. Nhìn bằng con mắt của tuệ giác, chúng ta sẽ hiểu được dụng tâm dụng ý, bản chất của phần quà thông qua sự ban tặng của người thương mình như thế nào. Nhưng nghệ thuật tặng tạo ra hạnh phúc, ta phải biết chọn đúng sở thích của người mình thương để tạo cho họ có những ấn tượng đẹp, giữ lại những giá trị tinh thần. Phần quà không cần phải tốn nhiều tiền bạc, bởi vì cái đó có thể tạo ra sự đam mê về vật chất. Nếu như tình yêu được thiết lập trên nền tảng vật chất, hạnh phúc khó có mặt được lắm. Hạnh phúc được đong đo bằng những viên đá của tiền bạc, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân, của con đường tình yêu. Chắc chắn rằng con đường tình yêu này chỉ cần thông qua một mùa mưa của thử thách, của ách nạn, của sự lên voi xuống chó, là tất cả những nhựa của tình yêu này sẽ rã ra thành từng mảnh. Ổ gà, ổ chuột, ổ voi sẽ có mặt lớn lắm. Đó là những điều mà tinh thần nhà Phật dạy chúng ta. Nếu như chọn con đường của người tại gia, việc thiết lập tình yêu thông qua nghệ thuật tặng quà càng phải được đặt trên sự chi phối của đời sống tinh thần nhiều hơn là vật chất. Thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi những cám dỗ, những hào nhoáng bên ngoài. Hoa là một trong những quà tặng quan trọng nhất của lễ hội tình yêu. 75% hoa được bày bán là hoa hồng. Để tránh sự hiểu lầm, tặng phải chọn đối tượng.
tặng
phải chọn nội dung. Muốn vậy phải hiểu được biểu tượng văn hóa và nội dung của nó là gì. Hoa hồng thường tượng trưng cho một tình yêu nồng thắm. Bây giờ hoa hồng đâu còn màu đỏ thắm nữa, có những hoa hồng màu vàng, có những hoa hồng màu trắng, có những hoa hồng màu bông như là hoa cẩm chướng, và bây giờ đã có hoa hồng màu đen nữa. Trong tương lai không biết có màu hồng màu tím, hoa hồng màu xanh hay không, bởi vì sự biến đổi gen của thực vật với sự hỗ trợ nghiên cứu của những người khoa học sinh học và thực vật học đã làm cho mọi thứ thay đổi đi, và ý nghĩa biểu tượng đó cũng dần dần thay đổi theo thời gian năm tháng. Những công nghiệp mới thông qua phong tục tập quán bắt đầu xuất hiện. Lúc đó ở nền văn hóa nào chúng ta phải hiểu biểu tượng của nền văn hóa đó, thì lúc đó quà tặng với thông điệp của nó không được người khác giải mã và hiểu sai lầm. Một người làm công cho một người chủ khác giới tính lớn tuổi hơn mình mà đi tặng hoa hồng làm ta hiểu lầm thì ta cho nghỉ việc liền, nguy hiểm lắm. Cho nên phải chọn lựa đúng biểu tượng của nó. Hoa phong lan thường biểu tượng cho tình bạn, tình thân, nhịp cầu nhân ái vân vân. Nếu sự ban tặng và cho không nằm trong nhịp cầu của tình yêu nên sử dụng hoa lan, địa lan, phong lan, lan nội địa, lan ngoại quốc, đa dạng phong phú. Cứ mỗi hoa bán 100.000, đến ngày lễ tình yêu trở thành 300. Hoa hồng bình thường á, nếu mà chúng ta tới ngay vườn hoa chỉ có 2.000 cây, đến ngày 14 tháng 12 lên thành 20.000, ở Sài Gòn có thể thành 30.000. Người bán hoa có thể đứng khắp nơi các ngã đường, các buồn binh. Ai là thanh niên mà chạy ngang thì họ quắt ngừng xuống để bán hoa. Người trồng hoa sẽ béo bở về kinh tế trong ngày lễ hội tình yêu này. Một năm họ sống ngày đó có thể xài được mấy tháng, nếu mà biết đầu tư trồng hoa thật đẹp. Đối với một số quan niệm và cách thức giao tế chỉ nói về sự nhớ nhung hay là tình sâu thẳm, sâu lắng bên trong thì người ta thường tặng nhau bằng những loại bông violet. Nó phải có những nội dung biểu tượng như vậy. Phải chọn đúng biểu tượng đó thì sự tặng mới có thể được đón nhận với những ý nghĩa mà người tặng muốn gửi gắm. Khi chúng ta nhận quà cũng phải là một nghệ thuật, bằng không nó có thể tạo ra những ách tắc trong mối quan hệ. Tặng là một cái khó và nhận cũng là một cái khó. Nhận thế nào để người cho cảm thấy hạnh phúc? Nhận thế nào để cho bản ngã của người cho không có tăng trưởng? Cho thế nào để cho người nhận không cảm thấy họ là gánh nặng trong tình yêu, hay là họ là gánh nặng của sự tội nghiệp vân vân? Cái đó phải đặt trên nền tảng của nhận thức sáng suốt lắm mới có thể vượt ra khỏi những thứ này. Có những điều cấm kỵ, chẳng hạn như chúng ta đừng bao giờ khi nhận phần quà xong rồi bỏ qua một bên, không hề quan tâm, không hề để ý gì tới nội dung của đó. Cho nên phần lớn người ta khuyên mình khi nhận một phần quà nào đó mở ra liền với những nụ cười, với thái độ hoan hỷ, trân quý phần quà, giàu phần quà này rất đơn sơ giản dị, không có giá trị kinh tế nhưng có giá trị tấm lòng. Những gì thuộc về giá trị tấm lòng thông qua tình yêu, tình thân, tình nhân ái được gọi là vô giá. Đó là lý do tại sao khi chúng ta mua quà về là phải tháo giá tiền ra khỏi đó. Bởi vì để như vậy làm cho phần quà này không còn trân quý nữa. Nếu nhiều tiền quá, chúng ta muốn ám chỉ cho người kia phải nhớ ơn mình, có những ràng buộc nhất định nào đó về xã hội. Hoặc là nếu mà ít quá thì người kia có thể hiểu rằng là mình không được trân trọng, cho nên phần quà cho này không có giá trị gì cả. Cho nên nó phải được hiểu như là một cái gì đó vô giá. Cho và nhận phải hết sức khéo léo. Nếu như từ chối thì phải có nghệ thuật làm cho người kia không mặc cảm, không buồn, không hận, không tức, không sầu. Nền văn hóa của tình yêu phương Tây thường được thể hiện qua nhiều cách thức khác nhau như chúng ta vừa chia sẻ. Trong ngôn ngữ thì họ thường dùng một câu với ba chữ, có đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai và một động từ rất hàm hồ, hiểu theo đa nghĩa với nhiều ngữ cảnh, áp dụng cho nhiều đối tượng tác giả. I love you. Động từ love, động từ yêu đó có thể áp dụng cho con cháu đối với cha mẹ đối với con cháu, hai vợ chồng, hai bạn tình, hai người thân, anh chị em, những người dân nước lạ vẫn dùng chung là động từ love đó. Chính vì thế mà nền văn hóa của phương Tây dưới ảnh hưởng của những động từ và đại từ nhân xưng ngôi một và ngôi hai đó đã tạo ra rất nhiều những phong thái tình yêu mới vượt ra khỏi giới hạn của tuổi tác, vượt ra khỏi tất cả những giới hạn của vị trí xã hội. Vị linh mục Valentine đã yêu cô gái tín đồ do mình chữa trị nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Phong thái đó đã tạo ra một cái nền văn hóa yêu ở phương Tây rất khác với nền văn hóa của phương Đông. Phương Tây xem chuyện khoảng cách tuổi tác không là vấn đề, phương Đông xem vấn đề đó có ý nghĩa lớn lắm, quan trọng lắm. Trên lệch nhau quá nhiều, khó có thể được hạnh phúc, bởi vì hai thế hệ có hai cái nhìn, có sức khỏe, có nền tảng văn hóa, phong tục tập quán, cách hiểu biết ứng xử khác nhau. Trên lệch nhau khoảng 10 tuổi thì được, 20 tuổi trở lên khó thành tựu trong hôn nhân và hạnh phúc. Nền văn hóa với động từ yêu là lớp đó đã làm cho con người dễ dàng xóa đi khoảng cách về tuổi tác này, dẫn đến những tình trạng rất khó có thể chấp nhận. Bên cạnh đó nó còn có một phong tục tập quán của ôm. Văn hóa ôm là văn hóa của tình thân, thể hiện tình cảm, thể hiện tình yêu, thể hiện tình nhân ái, thể hiện tình ngoại giao, thể hiện tình thân không còn kẻ thù với nhau, cũng đều thông qua cái ôm. Nam nữ gặp nhau cũng ôm, nam nam gặp nhau cũng ôm, nữ nữ gặp nhau cũng ôm. Và thể hiện cái thứ ba là nụ hôn. Sự khác nhau ở chỗ là vị trí của nó. Hôn trên trán dành cho người lớn đối với người nhỏ, hôn trên má dành cho anh em hay là những người lớn hơn, hôn ở môi tượng trưng cho tình yêu. Đặt sai vị trí là ý nghĩa biểu tượng sẽ khác liền, và được người ta tiếp nhận với một góc độ hoàn toàn khác. Ba phong thái của nền văn hóa tình yêu trong phương Tây này đã làm cho khoảng cách về tuổi tác giữa những cặp tình nhân bị xóa ngắn đi. Gặp nhau ôm, nam nữ cũng ôm, lớn nhỏ cũng ôm, và dùng một động từ lớp giống nhau, làm cho người ta không phân biệt. Lúc đó hai trái tim với những dòng cảm xúc tạo ra những tần số tâm với nhau. Nếu hai tần số này giao thoa được với nhau thì nó có thể nó có những cái ấn tượng khác để cho họ bắt gặp với nhau, đến với nhau dễ dàng. Nền văn hóa đó đặt trên nền tảng nói theo tên nhà Phật là chấp trước. Văn hóa ôm là văn hóa chấp trước. Vì sự cọ sát về thân xác có thể tạo ra nhạy cảm về cảm xúc, dẫn đến những cái đôi lúc nó không phải tình yêu nhưng là bị ngộ nhận như là tình yêu, lý giải và giải mã như tình yêu, dẫn đến sự đổ vỡ về sau này. Nền văn hóa phương Tây không có quan trọng về vấn đề cọ sát đó. Văn hóa phương Đông tuyệt nhiên khuyên chúng ta là không nên, mà đối với nền văn hóa đạo Phật cũng vậy. Tôn trọng nhau trước khi hôn thú là một trong những nghệ thuật để bảo hộ hạnh phúc lâu dài, để hai bên luôn luôn tương kính với nhau, đến với nhau bằng tinh thần, bằng đạo đức, bằng những giá trị về tâm hơn là những giá trị ngoại hình. Khi chúng ta lấy tinh thần của nhà Phật nạp vào trong nền văn hóa ôm đó, chúng ta có thể tạo ra những phong thái mới. Chẳng hạn như chúng ta có thể dạy cho những người kẻ thù của nhau ôm nhau để tháo gỡ phóng thích tất cả những bế tắc về quan niệm, về ý thức hệ, tinh thần đó được lớn mạnh và sống dậy. Trước đây nền văn hóa phương Tây chỉ thể hiện nhau bằng cái bắt tay, cho thấy rằng trong tay của tôi và anh, với những cách là những đối thủ và kẻ thù, không còn vũ khí với nhau nữa, chúng ta là những người thân. Bây giờ ôm trầm vào nhau, dòng cảm xúc hai con tim có thể được truyền trực tiếp như một luồng nhân điện từ người này sang người kia và ngược lại. Sự tương tác hòa nhập này có thể tạo ra một giao thoa sự cảm thông hiểu biết. Nếu chúng ta nạp thêm chất liệu của dòng cảm xúc theo tinh thần Phật dạy, với một giao thoa từ trường ảnh hưởng qua lại từ cá tính con người tỏa ra trong lúc thể hiện cái đó, chúng ta có thể sử dụng phong thái này với một nội dung mới. Thiết lập chánh niệm, biết dừng đúng chỗ, không lệ dụng và phong tục tập quán để đi quá đà, thì lúc đó chúng ta có thể tạo ra những giá trị mới. Ví dụ như hai vợ chồng đang hờn dỗi, cãi vã, tranh chấp, hơn thua với nhau, những cái ôm trong đời sống chánh niệm như vậy, với sự cảm thông, với sự tha thứ, ôm người khác vào lòng, muốn nói là một điều, mình chấp nhận luôn những sai lầm của người đó bên cạnh những cái tốt, để khoảng cách về sự khác biệt không có được nhân rộng, với lòng rộng lượng tha thứ như mảnh đất của địa cầu. Cái đó được gọi là đất tâm. Đất tâm là rộng lớn, ôm cả giang sơn là trên đó, từ những quặng quý cho đến những vật dơ nhất đều chứa đựng ở trên mảnh đất mà không hề có lời trách móc than thở. Mảnh đất tâm của con người cũng vậy, thông qua cách thức ôm người khác vào trong lòng, trong tình yêu, trong hôn nhân, để thay thế những sự tranh chấp, thay thế những sự cãi vã. Rõ ràng dòng cảm xúc đó sẽ được thăng hoa, thay đổi, tươi nhuận, làm mới lại nhu cầu của hạnh phúc trong lứa đôi. Chúng trong một cách thức của nền văn hóa ôm và hôn, nếu đưa chất liệu nhà Phật đối với những quan hệ của những người tại gia, rõ ràng nó có thể thăng hoa giá trị tinh thần trong hôn nhân lớn lắm. Điều này tuyệt nhiên không được áp dụng cho những người xuất gia. Có nhiều nhà sư khi bắt đầu sang phương Tây làm đạo, tiếp xúc với nền văn hóa ôm và hung đó, tạo ra nhiều sự ngỡ ngàng lắm. Khi họ tiếp đãi chúng ta ở phi trường, điều đầu tiên gặp nhau là ôm nhau thôi. Gặp Phật tử một cái mặt đó nói ông thầy này phá trai phạm giới, lúc đầu kháng cự thì làm cho người kia mất tự nhiên. Để bình thường những người khó tính trong truyền thống văn hóa của nhà Phật tạo ra sự dị nghị. Nếu như tình huống bất khả kháng, chúng ta vẫn phải tạo ra dòng chảy của chánh niệm để thiết lập, và cứ nghĩ rằng cái sự ôm này chỉ là một sự dung chứa trong sự tương thân tương ái, hiểu biết tôn trọng lẫn nhau, chứ nó không hề có hình thái của nam và nữ hay là biểu tỏ bất cứ một dòng cảm xúc nào của trai gái trong đó. Phải giữ tâm như thế đó mới có thể vượt qua và tạo ra một trạng thái thản nhiên được. Khi những người phương Tây hiểu được nền văn hóa Phật giáo dành cho người xuất gia thì họ không nên biểu tỏ phong tục tập quán của tình thân thông qua cái ôm và cái hôn. Cái này chỉ dành cho người tại gia thì được. Phải thay đổi, hiểu được bản chất văn hóa của người tu, của người tại gia, để cho thành nạp vào trong đó những nội dung mới có ý nghĩa, có giá trị, có tinh thần, có tâm linh, v.v. Những phong tục tập quán của các tôn giáo, của nền văn hóa phương Tây nói chung không có gì để chúng ta cần phải cảm thấy nó như xa lạ. Chúng ta vẫn tiếp nhận nó, nhưng chúng ta nạp vào trong lòng của nó đó, những nội dung mới. Yêu là một nhu cầu của người tại gia, chúng ta hay nạp vào đó yêu như thế nào, những quy định về yêu, đạo đức trong yêu, đạo đức sau khi yêu, đạo đức trong lúc lập gia đình, đạo đức trong suốt quá trình gìn giữ hạnh phúc gia đình như thế nào, là những điều mà chúng ta thấy Đức Phật đã dạy rất nhiều trong kinh, chẳng hạn như kinh Thiện Sanh, các nguyên tắc đạo đức của chồng, các nguyên tắc đạo đức của vợ, các nguyên tắc đạo đức của những người thân. Đức Phật đã dạy bài kinh cho cô dâu của cư sĩ Cấp Cô Đọc về 7 tư cách làm vợ. Thông qua đó chúng ta có thể liên tưởng đến 7 tư cách làm chồng: vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như em gái, vợ như người bạn đường, vợ như người đầy tớ, vợ như kẻ sát nhân, vợ như người ăn trộm. 4 tư cách đó được Đức Phật khuyến tấn. Vợ như mẹ có một phong cách là chăm sóc, lo lắng, không bao giờ để bụng, để dạ những lỗi lầm của người chồng. Nếu như những lỗi lầm đó có thể chữa trị được, có thể làm mới được, có thể cách tăng được, có thể thay thế được. Vợ như chị là một người hy sinh, lo lắng, độ có thể thấp hơn với tư cách là một người mẹ. Vợ như người bạn đường là một người vợ khá lý tưởng. Khái niệm người bạn cho thấy rằng cái tình thân này nó được giữ hoài, nó không có những nghĩa vụ bắt buộc, mà nó là sự tình nguyện. Trong tình thân, trong tình bạn, ta đến với nhau bằng sự tình nguyện, bằng sự dâng hiến, bằng sự tặng và cho nhiều hơn là nhận. Trong tình vợ và chồng đó, phần lớn là nằm trên quyền lệ nghĩa vụ bắt buộc, đôi lúc làm cho nhiều người ngán ngẩm nếu như quan niệm cá tính hai người khác nhau nhiều quá. Thì quan niệm vợ như người bạn hay là chồng như người bạn đó, tạo dựng ra những cái chất liệu xây dựng hạnh phúc gia đình rất lớn. Vợ như người em gái, chăm sóc lo lắng cho người anh trai, dễ thông cảm, dễ hưởng ứng, dễ đồng tình, dễ hiểu biết, dễ cảm thông. Vợ như người sát nhân, chắc chắn rằng đó là vợ sư tử Hà Đông. Vợ như người ăn trộm là những người vợ luôn luôn chỉ đặt nặng vấn đề trang sức, tiêu phí tài sản người chồng thông qua cờ bạc và những cuộc vui chơi không có giá trị cho hạnh phúc gia đình. Vợ như người phát của là chỉ tiêu xài chứ không biết gây dựng, chỉ phá hoại chứ không biết tạo dựng những cái mới. Chọn lựa cho mình những tư cách làm vợ và tương tự những tư cách làm chồng. Có thể nói trong các loại văn học tôn giáo, kinh điển nhà Phật dạy về hôn nhân nhiều nhất. Có thể quý vị rất ngạc nhiên khi nghe biết điều này. Chưa từng có tôn giáo nào xưa cũng như nay dạy nhiều về hôn nhân, về hạnh phúc, về tình cảm, về tình yêu, về nghệ thuật nuôi dưỡng như là đạo Phật. Nhưng mà tại sao người ta lại cấm kỵ chuyện đó trong chùa? Đến độ nhiều Phật tử vào chùa, giới trẻ vào chùa không nhiều, phần lớn là những người trung niên và có tuổi. Bởi vì rất nhiều người Phật tử lớn tuổi khó tính, không muốn cho những thanh nam thiếu nữ tới chùa ăn mặc trang sức lộng lẫy, sợ mấy thầy tu không được. Đừng lo, hạt nào nó có hạt đó, hạt chắc hạt lép. Nếu là hạt lép thì trước sau thì cũng rơi rụng, không sao hết trơn. Hạt chắc thì quý vị có ăn mặc cỡ nào đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống tinh thần của những vị xuất gia. Đức Phật không hề có những quy định là buộc người tại gia vào chùa phải mặc áo tràng. Quý vị có thể mặc quần tây, mặc áo sơ mi, mặc những gì quý vị thích, miễn kín đáo, đứng đắn, tạo ra những giá trị đoan trang ở con người của mình là được. Không cần đồng nhất về y phục, mà giờ sự đồng nhất có thể tạo ra vẻ đẹp đa dạng cũng không sao. Thì giới trẻ thích đua đòi, thích trưng diện, thích ăn mặc. Bây giờ mình cấm họ cái đó làm sao họ dám đi chùa? Mặc chiếc áo vô thấy đơn giản quá, làm cho nhiều người nghĩ rằng là vô quy rồi trở thành thầy tu hết. Đức Phật đâu có cấm những chuyện này. Đức Phật chỉ khuyên mỗi một tháng như vậy có 2 ngày đạo đức, nên chuyển hóa đời sống tính dục, sinh hoạt vợ chồng trở thành đời sống tâm linh, tinh thần, hướng thượng, tu phước, đạo đức. Chuyển đổi cái không gian của tình yêu trở thành một không gian tâm linh. Thay đổi đó quan trọng lắm. Ở bên ngoài thì họ thường có những nhu cầu thay đổi, ví dụ như là đi du lịch, đi một mình, là đi 2 người, bỏ hết công ăn việc làm, mọi sự lo lắng buồn bã, những ách tắc trong cuộc đời qua một bên để sống với nhau trọn vẹn 1 ngày 1 giờ. Ý nghĩa đó sẽ tạo ra những hình thái mới trong tình yêu, những nội dung mới của tình yêu. Đức Phật dạy là ngày hôm đó cả vợ lẫn chồng cùng tu, cùng học Phật pháp, cùng hành trì, chứ không có bận tâm về những cái sinh hoạt gia đình vợ chồng như là hàng ngày. Thì sự thay đổi không gian từ đời sống tại gia trở thành không gian tâm linh đó là mới lắm. Ngày hôm sau trở lại thì thấy nó có những giá trị cao hơn, đẹp hơn. Cho đó rất hay, quý vị cứ về áp dụng. Đến những ngày rằm, mùng 1, ngày vía Phật, vía Bồ Tát, thì những ngày đó đừng nên hoạt động tình dục, mà hãy đến với nhau bằng tình thương, bằng tình thân, bằng chữ chăm sóc, lo lắng, hy sinh, quan hỷ, rộng lượng, tha thứ. Đến với người khác cũng như vậy, ý nghĩa của đời sống tình nhân, tình yêu sẽ được lớn mạnh. Đó là những cách thức hâm nóng, có nghệ thuật, không tốn tiền. Nó như là những nụ hoa hồng, nó như là những quà tặng, nó như là những viên sô-cô-la, nó như là tất cả những đồ trang sức mới. Cả hai bên cùng tặng lẫn nhau, cả hai bên tiếp nhận lẫn nhau thì hạnh phúc sẽ được chia sẻ với nhau. Hôm nay chúng tôi chia sẻ một phần đầu của đề tài Phật giáo hóa lễ hội tình yêu của phương Tây. Có thể vào ngày 16 sắp tới chúng tôi sẽ trình bày phần thứ hai để gợi lên một số cách thức để chúng ta có thể ứng dụng những nguyên lý Phật dạy thăng hoa giá trị của ngày lễ tình yêu. Ngày mốt cũng có lẽ là ngày 13, là ngày sau nữa là đến ngày tình yêu. Chúng tôi sẽ trình bày thêm một buổi nữa mới có thể hết được cái nội dung của phần cần chia sẻ. Ngày mai vào lúc 5:45 chiều, lễ quy tâm bảo sẽ được diễn ra tại chùa Giác Ngộ, để giúp cho những người đã đi chùa, biết Phật, hiểu giáo lý nhưng chưa chính thức trở thành người Phật tử. Ai muốn trở thành người Phật tử tới chùa vào ngày mai, lát nữa ghi tên tuổi trước để làm thẻ trước. Rồi ngày mai quý vị khi đến mang theo hình 3-4 hình màu để dán làm thẻ Phật tử. Nhu cầu làm Phật tử là một nhu cầu lớn lắm. Có nhiều người sợ là sau khi làm Phật tử rồi mà không giữ được giới hạnh có tội. Hiểu như vậy là sai. Dầu là Phật tử hay không là Phật tử, hãy vi phạm đạo đức là có tội giống như nhau đó. Là Phật tử thì chúng ta có cơ hội không vi phạm. Về ý thức, về đạo đức, ý thức về đời sống tinh thần cao thượng sẽ giúp chúng ta vượt qua khỏi những cám dỗ thường tình. Chẳng lẽ mình không muốn mình hạnh phúc sao? Nên mạnh dạn trở thành người Phật tử để được hạnh phúc, để có lý tưởng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ